Bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Barack Obama cũng là văn kiện chính thức khai mạc kỷ nguyên Obama trong lịch sử Hoa Kỳ. Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu kỷ nguyên đó qua phần trao đổi cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, lịch sử Hoa Kỳ đã sang trang với vị Tổng thống thứ 44 là một người da màu đầu tiên trong lịch sử 232 năm của nước Mỹ. Ông này cũng là vị nguyên thủ nhậm chức vào thời chiến ở giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất từ mấy thập niên nay. Thế thì mọi người đều chờ đợi Tổng thống Barack Obama thông báo những gì mà ông ấy sẽ thực hiện qua bài diễn văn nhậm chức. Trong chương trình kỳ này, đề nghị ông phân tích văn kiện đó để thính giả phần nào nhìn ra kỷ nguyên Obama vừa mới khai mạc trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, thưa ông.
Dạ thưa, tôi xin được gợi lại hai cái kinh nghiệm của quá khứ để chúng ta đặt cái bài diễn văn đó vào đúng vị trí của nó. Ngày xưa đó, Tổng thống Lyndon Johnson có phát biểu rằng mọi chuyện chỉ trở thành chính thức khi được vị nguyên thủ quốc gia nói ra. Cái lời phát biểu ấy đó của ông Johnson hàm ý rằng mọi lý luận hoặc là đồn đoán đó đều chưa có giá trị quyết định cho tới khi Tổng thống lên tiếng. Với cái tinh thần ấy đó thì mình mới đặc biệt quan tâm tìm hiểu cái lời phát biểu của Tổng thống Obama ngay sau khi tuyên thệ. Sau lễ tuyên thệ đó thì những ý kiến của vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ mới trở thành chủ trương đầu tiên và chính thức của chính quyền mới. Một cái kinh nghiệm thứ hai đó thưa ông, là vào năm 1992, khi mà Tổng thống George H. Bush đọc bài diễn văn về chương trình cứu nguy kinh tế của ông ta tại thủ đô Hoa Kỳ lúc đó, đó là buổi tối, nhưng mà trên các cái thị trường Á Châu đó thì đã là sáng hôm sau. Khi ấy thì tôi còn nhớ rằng ông Bush nói đến đâu đó thì đồng Mỹ Kim rớt đến đó trên thị trường Tokyo. Cái kinh nghiệm ấy đó khiến cho mình nhớ lại cái hoàn cảnh toàn cầu hóa. Và dù rằng miệng người sang có gang có thép thì thị trường hay thế giới đều lập tức phản ứng với lời từng lời phát biểu hoặc là từng đề nghị của người lãnh đạo quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Phản ứng của thị trường chẳng hạn là không giống với những chờ đợi của người phát biểu. Khi đó anh tôi mới thầm nghĩ rằng ông Bush, anh hùng của trong cái cuộc chiến vùng vịnh và là người chiến thắng của cái cuộc chiến tranh lạnh đó, lại có thể thất cử trong cái cuộc bầu cử cuối năm 1992.
Thưa, từ những kinh nghiệm cũ mà nhìn lại thì ông nghĩ như thế nào về bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama vừa mới đọc cách đây không lâu?
Dạ, tự kỳ diệu kỹ thuật có cho phép chúng ta vừa nghe cái bài diễn văn quan trọng này trong khi vẫn theo dõi được cái phản ứng của thị trường. Thứ nhất là thị trường chứng khoán New York của Mỹ tuột giá từ sáng sớm. Khi ông Obama nói vào các cái vấn đề kinh tế đó, thì giá cổ phiếu của các ngân hàng lại sụt thêm, kéo theo cổ phiếu của cả thị trường. Và cái chỉ số tiêu biểu nhất là Standard & Poor's 500 đã mất hơn 5%, và chỉ số kỹ nghệ Dow Jones đã mất hơn 4%, là một cái kỷ lục chưa từng thấy của chỉ số Dow Jones trong một cái ngày nhậm chức tổng thống của nước Mỹ. Vài cái chi tiết nhỏ ấy đó, về cái bối cảnh đó, khiến cho chúng ta hiểu ra khả năng và ảnh hưởng, dù sao cũng tương đối của người lãnh đạo trong các cái xã hội tự do. Và thực ra tôi nghĩ rằng đây mới là cái sức mạnh đích thực của nước Mỹ, khiến cho các cái nhà lãnh đạo đó không có thể duy trì áp dụng những gì họ cho là đúng được, mà họ phải quan tâm chú ý đến phản ứng của người khác, thưa ông.
Thế bên cạnh những khía cạnh về kinh tế thì ông phân tích như thế nào về nội dung của bài diễn văn đó, hùng hồn, thực tiễn, hay là liệu nó có khả năng khôi phục niềm tin của người dân Hoa Kỳ hay không?
Dạ thưa, lãnh đạo nào cũng có một cái ban tham mưu để giúp mình soạn thảo các cái bài phát biểu quan trọng. Nhưng mà ông ta hay là bà ta đó là người sau cùng quyết định là sẽ nói những gì và như thế nào. Là một nhà hùng biện có biệt tài về văn chương đó, Tổng thống Obama đã tất nhiên hiểu rõ cái quy luật ấy. Ông thắng cử một phần là cũng do cái khả năng thuyết phục rất cao trong gần ấy lần phát biểu của cái cuộc tranh cử. Nhưng mà lần này thì lại khác, đúng không? Lần này đó, ông Obama đứng trên bậc thềm quốc hội nói chuyện với toàn dân và cũng là nói với lịch sử. Thành ra địa điểm và hoàn cảnh nữa khiến cho ông ta phải chọn lựa là nói với dân hay là nói với hậu thế. Và tôi thì nghĩ rằng ông ta nói với dân, với 2 triệu người đang hiện diện tại thủ đô Mỹ và với cả toàn dân Hoa Kỳ lẫn cả thế giới. Và đây là một cái chọn lựa rất quan trọng, thưa ông.
Ông có thể vui lòng cho biết vì nguyên do nào mà ông nghĩ rằng Tổng thống Obama đã nói với người dân với hiện tại hơn là với lịch sử hay là với hậu thế? Và vì sao điều đó lại là một điều quan trọng?
Dạ thưa ông, các cái bài diễn văn lớn đó đều có thể nhắm vào một trong 2 mục tiêu. Một là đánh vào con tim, qua cái lời hùng biện nhuốm mùi sách lậu tâm lý đó để mãi mãi trở thành một danh ngôn. Hai là đánh vào lý trí với nhiều lý luận giải thích vì sao đó mình nên làm như thế này mà không nên làm như thế kia. Trong cái bài diễn văn gần 20 phút, ông Obama chọn cái hướng thứ hai, và đây là một cái điều rất lạ vì sở trường của ông ta đó, từ mấy năm qua đó là nói vào lòng người với những cái câu văn rất đẹp. Tôi xin đơn cử một vài thí dụ để giải thích cái điểm ấy. Tháng 3 năm 1933 đó, khi nhậm chức giữa cái cuộc tổng khủng hoảng đó, Tổng thống Franklin Roosevelt của Mỹ đó, đã để lại cho đời sau một lời trấn an vào năm đó rằng chúng ta chỉ sợ một điều duy nhất là sự sợ hãi. Ông ta mượn câu đó từ một cái khẩu hiệu quảng cáo trên danh trường, nhưng mà từ miệng của một tổng thống nói ra đó thì đấy là một cái lời khích động đáng kể. Năm 1961 đó, Tổng thống John Kennedy cũng để lại cho lịch sử một cái câu danh ngôn trong cái bài diễn văn nhậm chức của ông, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi xem bạn đã làm gì cho Tổ quốc. Và cái lời ấy đó thì có thể được mượn từ nhà thơ Á Dập là Kahil Gibran hay là từ văn hóa Ấn Độ, nhưng mà trở thành tiêu biểu về cái nghệ thuật đánh vào lòng người của ông Kennedy. Bài diễn văn của ông Obama đó không có những đoạn hùng biện khả dĩ cô đọng thành khẩu hiệu như vậy, và lại trình bày một số đường hướng giải quyết các cái vấn đề ngổn ngang ở trước mặt. Và đây là một cái điều đáng chú ý vì ông ta là người có viễn kiến và có khẩu khí nên thừa sức nói ra những cái câu vĩ đại cho lịch sử. Nội dung của bài phát biểu tập trung vào vài ý niệm chính được nhắc lại nhiều lần theo cái thứ tự ưu tiên từ nhiều lần đến ít nhất, là quốc gia, là Hoa Kỳ, là nhân dân, là làm việc, và hàng loạt những từ ngữ về kinh tế. Vì vậy mà tôi thiện nghĩ rằng thực tế trước mắt khiến cho ông Obama đã hết bay bổng trong không gian tranh cử mà trở thành người thực tiễn giải quyết vấn đề. Và cái phần hùng biện mà nếu có bị giảm đó thì lại được bổ sung bằng cái phần cụ thể, là điều mà thực ra đó tôi nghĩ rằng dân Mỹ cũng cần nghe và cần biết.
Thế bây giờ với nhãn quan kinh tế thì ông nhận xét như thế nào về triết lý kinh tế chính trị của tân Tổng thống Mỹ? Thế trong bài diễn văn thì ông Obama đã thông báo những gì về chương trình hành động về mặt kinh tế của ông ấy?
Đã thưa, giữa cơn khủng hoảng đó, Hoa Kỳ và cả thế giới đang tranh luận về cái vai trò của thị trường, với cái hàm ý ở bên dưới đó là khủng hoảng bùng nổ vì những cái bất cập hay là thái quá của thị trường. Vì vậy mà chính quyền đó có nên điều tiết thị trường hay không? Lồng ở bên dưới cái vấn đề đó, đó là cái cuộc tranh luận về tương lai của tư bản chủ nghĩa. Thì cái qua phần 2 của bài diễn văn đó, ông Obama trực tiếp nêu câu hỏi rằng thị trường là một động lực xấu hay là tốt? Và ông ta trả lời rằng thị trường có khả năng đem lại thịnh vượng và tự do, và không có gì có thể sánh được. Nhưng mà vụ khủng hoảng nhắc nhở chúng ta rằng nếu mà không có được canh chừng đó, thì thị trường có thể bung khỏi tầm kiểm soát. Và rằng, đây là tôi tiếp nhận tiếp, một quốc gia không thể có thịnh vượng nếu chỉ ưu đãi những người giàu có. Thành thử ra là khi tranh cử đó, vị sĩ Barack Obama có lập trường tả khuynh với lý luận có thể làm cho phe xã hội hài lòng, kể cả cái việc kết án thị trường. Nhưng mà khi nhậm chức đó, thì ông không có phủ nhận giá trị của thị trường, mà còn tiến xa hơn với lời hứa hẹn là sẽ tạo điều kiện cho mọi người cùng được hưởng những cái cơ hội tranh thủ sự thịnh vượng nhà thị trường. Và đây là một cái quan điểm rất đáng chú ý về triết lý chính trị và xã hội của ông Obama.
Câu hỏi kế tiếp của chúng tôi là, ông Tổng thống Obama đã nói gì về vai trò của chính quyền trong cái mục tiêu đó?
Dạ thưa, từ đã lâu đó, thì tại Hoa Kỳ đã có một cái cuộc tranh luận về vai trò của chính quyền. Vào thời Tổng thống Ronald Reagan đó, bên Đảng Cộng Hòa đó, thì chính quyền là vấn đề chứ không có là giải pháp. Và thời ông Bill Clinton bên Đảng Dân Chủ đó, thì chính quyền quá lớn và quá nặng cũng là một vấn đề. Ngày nay đó thưa ông, là giữa cái cơn khủng hoảng đó, người ta chờ đợi rằng chính quyền là giải pháp. Và ông Tổng thống Obama đó sẽ nói ra cái điều ấy, đây là thông báo cái sự tái xuất hiện của một chính quyền đa năng đa diện, hoặc là kiềm chế được thị trường và tái phân lợi tức cho cái mục tiêu xã hội đã bị lãng quên. Sự thật thì nó lại tinh vi hơn thế thưa ông. Tổng thống Obama nêu ra cả hai vế của cái bài toán, và ông ta phủ nhận cái nhìn nhị nguyên và đầy bế tắc đấy, và cái chữ bế tắc đó là của ông Obama. Cụ thể là đừng nên tranh luận xem chính quyền quá lớn hay là quá nhỏ, mà phải xét xem là chính quyền ấy nó có thực hiện được mục tiêu hay không. Nếu có thì nên tiếp tục, nếu không đó thì nhiều chương trình sẽ phải bị cắt, và những người có nhiệm vụ quản lý tài sản của quốc dân đó sẽ phải chịu trách nhiệm và phải tiêu xài sáng suốt, cần giải trừ cái thói xấu và phải minh bạch hóa cái việc làm thì mới phục hồi được sự tin tưởng giữa dân chúng và nhà nước. Nói cho đơn giản là Tổng thống Obama đưa ra một cái lập trường thực tiễn, chứ không mở ra một cái kỷ nguyên bao cấp với một nhà nước bao biện. Và đây là một cái điểm đáng chú ý khác về cái tinh thần dung dị của ông ta.
Thưa, còn một vấn đề ai cũng quan tâm, đó là nước Mỹ đang ở trong thời chiến, kinh tế bị suy trầm, thất nghiệp thì tăng, bội chi ngân sách lên tới mức kỷ lục. Thì câu hỏi cuối của chúng tôi là trong hoàn cảnh như vậy, tân Tổng thống Mỹ thông báo những cái gì để khắc phục những cái khó khăn vừa nói đó?
Đã, thứ nhất là thì ông Obama nhắc lại rằng Hoa Kỳ vẫn là quốc gia trù phú và hùng mạnh nhất địa cầu, với ưu điểm còn nguyên về năng suất và về sự sáng tạo. Chúng ta không có sách động mà nói vào thực tế để khẳng định cái triển vọng của tương lai và nhắc nhở rằng bây giờ không là thời của cái sự trì hoãn hay là bái thác trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của riêng tư. Bây giờ là lúc phải đứng dậy, phải phủi bụi và bắt tay vào việc mà trung hưng nước Mỹ. Sau đó thì ông Obama liệt kê ra một loạt chương trình hành động, là cái yếu tố khiến cho cái bài diễn văn đó nó thiếu cái chất lửa của sự hùng biện, nhưng mà lại là những cái danh mục cần thiết. Chúng ta kết thúc phần này đã bằng cách phản bác cái lý luận. Theo đó thì Hoa Kỳ đang theo đuổi quá nhiều tham vọng với gần ý kế hoạch lớn lao, không gõ vào danh dự và niềm tự hào của nước Mỹ để nói về những thành quả đã qua của Hoa Kỳ, và ông ta kích động lòng can đảm và trí sáng tạo của người dân. Qua cái lời phát biểu ấy đấy, thì chúng ta nên chờ đợi một gói kích cầu kinh tế rất lớn với rất nhiều dự án quy mô có tham vọng làm thay đổi nước Mỹ để Hoa Kỳ tiếp tục là đệ nhất siêu cường của thế giới. Bản thân tôi đấy, thì chú ý nhất đến cái tinh thần thực tiễn và chừng mực của cái vị tổng thống mới. Tôi nghĩ rằng vừa chứng kiến sự thoát xác của một ứng cử viên hùng biện ngang tầm Lincoln, Roosevelt hay là Kennedy của Hoa Kỳ trở thành một tổng thống chừng mực và có ý thức về cái vai trò lịch sử của mình, thưa ông.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.